Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chủ nhật hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 229. Cùng toàn thể đại chúng, là như tôi đã nói, chúng ta học kỳ này là kỳ 229, cộng với mấy trăm bài từ trước tới nay thì chúng ta đi sâu vào đạo Phật cũng là khá sâu, và nếu mà cần nói đầy đủ là cũng là đầy đủ lắm rồi đó. Bởi vì có thể nói thẳng rằng là cái giảng đường này tôi giảng mấy chục năm nay, là dầu rằng là tôi có đề cập tới ngũ thừa Phật giáo, tức là thỉnh thoảng có giới thiệu diện nhân thừa, có giới thiệu thiên thừa, ngoài ra tam thừa là Thanh Văn, Viên Giác, Dương Giác và Bồ Tát Đại Thừa. Đó là cái nguồn giáo lý mà đưa mọi người từ phàm phu cho tới địa vị vô thượng Bồ Đề. Ở trong ba thừa đó chúng ta đã có học hết. Do vậy cho nên là khi mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn này là cái kinh mà theo cái sự chia sẻ của Thiên Thai Tôn thì Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên là cái nguồn giáo lý nhật một hoàn chiếu, nói theo Hoa Nghiêm Tôn là một nền giáo lý cao vút của cái nền giáo lý Phật giáo. Do vậy mà bây giờ đây là chúng ta phải xoáy sâu và hướng vào cái học, cái hiểu và cái chứng đắc của đạo Phật, chứ mình không còn nói những cái chuyện lải nhải lai nhai râu ria bìa chéo dạy để đè đầu Phật tử dính diễn theo mình. Không có dạy thứ đó nữa. Dạy cho Phật tử, hướng dẫn cho Phật tử một cái phương pháp có thể tự tu, tự độ và tự chứng, mà không dứt khoát là phải quỳ mọp với chân thầy để nhờ thầy độ cho tới ngày thầy chết. Thầy cũng không được gì, cho tới ngày trò chết trò cũng không được gì. Rốt cuộc rồi á thì đi nhờ những người ngoài để mà tụng, để mà lại, để mà khấn, mà vái, mà cầu nguyện. Mà theo kinh Phật á thì tụng dùm lại dùm, khấn vái dùm, cầu nguyện dùm đều không đem lại một chút xíu kết quả nào. Ấy thế mà nếu chúng ta không khéo là chúng ta bị cái tình trạng đó. Thầy dạy 80 năm, cuối cùng thầy chết, thầy cũng không thấy thầy được cái gì. Ngoài ra cái sự cầu nguyện lễ bái của các hàng ngàn ngàn đệ tử sau này nó cầu cho mà thôi. Nó cầu cho mà thôi. Còn trò thầy học với thầy 50-60 năm, trò cũng chẳng thấy trò được cái gì. Ngoài cái ân sủng là làm quen kết thân với nhiều đạo bạn để chờ cái ngày chết, tăng ni và đạo bạn đông tụ lại cả ngàn ngàn tụng cho mình vậy thôi. Mà như tôi đã nói, giáo lý đạo Phật tụng dùm, tụng mướn, cầu dùm, cầu mướn, lại dùm, lại mướn, lại thê để đem cái công đức cho cái người kia, người kia đều không có được. Vì sự làm thuê làm mướn đó không đúng cái chánh pháp. Mà đúng chánh pháp phải là cái người học đạo, hành đạo rồi tự mình chứng đạo. Cho nên bây giờ đây là tôi nhắc nhở đại chúng, các vị phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình học đạo, hành đạo để rồi chứng đạo. Cho nên chúng ta nghe những cái điều hơi khó nghe, càng khó nghe đây. Bây giờ chúng ta học mấy cái chữ. Bữa hôm chúng ta học cái chữ vô minh nè, ái thủ nè. Các vị để ý coi, tất cả những cái khổ mà gọi là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ trong đạo Phật à, nó phát xuất từ cái gì? Từ chữ vô minh và ái thủ thôi. Vậy thì mình học đạo để mình tìm hiểu vô minh. Vô minh là cái gì? Nó làm sao? Và nó là cái gì trong cuộc sống của mình? Thế thì cần chỉ biết thôi. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng, khi nào các vị về có thời gian rảnh thì các vị là mua cái cuốn kinh Nguyên Giác rồi lật cái trang đầu, lật cái chương đầu, cái chương mẫu của kinh Nguyên Giác. Đức Phật dạy cho Bồ Đại Trí Dân Thù Bồ Tát rằng là Như Lai, mười phương Như Lai mà tu cái nhân để thành Phật đó, cái nhân bắt đầu tu để thành Phật đó, là không có tu cái gì đó. Mười phương Như Lai không có tu cái gì đó. Gọi là tu cái nhân để thành Phật. Lúc ban đầu Như Lai chỉ cần có một chữ biết thôi. Biết vô minh là không có thật. Nó như hoa đốm trong hư không, nó như lửa trong hư không, nó như hoa đốm trong hư không. Nó quyển sanh, nó quyển diệt, nó không hề có thật. Như Lai chỉ cần biết nó là cái thứ quyển sanh, quyển diệt, để rồi không nghe lời theo nó, không để cho nó xúi dục, không để cho nó tác động hoành hành. Chỉ cần biết vô minh là vậy, là như hoa đốm giữa hư không, là như lửa trong hư không. Do vậy mà Như Lai kêu bằng vĩnh đoạn vô minh. Mà không có vô minh, vĩnh đoạn vô minh thì gọi là thành Phật đạo, gọi là thành Phật vậy thôi. Cho nên là cái việc mà thành Phật của chư Phật trong ba đời đó, không có thành Phật, mà cũng chẳng có tu cái gì hết. Chỉ tu có một chữ biết thôi. Cầu ghi gốc cái chương văn thù vấn Phật, ghi gốc hỏi cái nhân địa tu hành của chư Phật. Tôi nói thiệt, hiện giờ đã mấy ông là thứ trưởng, bộ trưởng, là tổng giám đốc gì đó, cái vấn đề mà là cá độ đá banh và cái việc mà là sử dụng cái hàng bao nhiêu là trăm ngàn đô la để cá độ, rồi tiêu diệt tiền của nhà nước, rồi của bá tánh này đấy. Rồi bao nhiêu người chết chóc tù tội hiện giờ là trong các cái công ty dầu khí hay là buôn bán lậu vân vân. Các vị để ý mà coi nó phát xuất từ cái gì, do đâu mà nó làm cho người ta khổ như thế? Là do cái tham vọng, mà tham vọng tức là vô minh, mà vô minh thì nó không có tự thể, nó như qua đốm giữa hư không, nó như lửa ở trong hư không. Giống như là mình giả vào trong cái mắt mình cái lửa đỏ vậy đó, mình thấy lửa đỏ mà không hề có lửa. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành. Cho nên là mình bây giờ mình học đạo Phật, mình tu là để cái gì? Nghĩa là chỉ cần tìm biết vô minh là cái gì, nó biểu lộ ra, nó là không là cái gì hết, mà nó biểu lộ qua tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, nó gọi là tham ngũ dục. Rồi nó biểu lộ ra sân, nó biểu lộ ra si, tham sân si là ba cái độc, mà rồng độc, rắn độc cũng không độc hại bằng ba cái thứ độc đó. Nó là vô minh biểu hiện ra đó. Mà vô minh thì không có thật tánh, thật tánh vô minh là hoàn toàn trời trong mây tạnh. Ấy thế mà người bệnh mắt thấy có quả đốm đầy hư không, người bệnh mắt thấy có đầy ruồi trong hư không, người bệnh mắt thấy có lửa đỏ trời. Mà kỳ thật cái lửa đỏ trời đó không có lửa thiệt. Ruồi bay đầy trước mắt không có ruồi thiệt. Quả đốm đầy hư không không có quả đốm thiệt. Mà có là do bệnh mắt. Vô minh cũng vậy. Vô minh là do mình bị cái bệnh không sáng suốt, mà để cho nó biểu hiện ra, thành ra là tham có thật, rồi sân có thật, rồi si có thật, rồi tham tài có thật, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thầy, nó biểu hiện ra thành ra cái có thật. Do vậy mà nó làm cho mình khổ. Đó, thành ra mình học Phật là mình học cái đó. Học để ý như vậy. Hằng ngày mình sống trong vô minh không? Sống trong mê mờ mà mình tưởng mình sáng suốt. Tôi nhắc lại cái chữ ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, nó hay lắm. Mình ở trong khổ hải mà mình tưởng đâu là mình ở trên khô, trên bờ. Mình ở trong sông mê mà mình tưởng đâu là mình cũng ngồi ở trên đồi, trên núi để hứng gió chơi. Không có đâu. Sự thật là mình đang ở trong sông mê biển khổ, ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải vạn trùng ba. Cho nên bây giờ cần một chữ biết thôi. Mình biết. Tôi muốn nhắc với lại chúng, bây giờ các vị phải thường nhắc mình cái câu này nè: mình là ai, mình tên gì, mình là ai, mình tên gì, hiện giờ mình bao nhiêu tuổi, và nhìn lại cái thân của mình coi mình đi khám bệnh tổng quát đó, bác sĩ có nói mình có bệnh gì không. Cứ hỏi vậy đó: mình tên gì, mình là ai, mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, và mình đi khám bệnh tổng quát có bệnh gì không. Rồi theo ý mình á, thì mình muốn cỡ bao nhiêu tuổi mình chết là vừa. Mà nếu như nó không đúng ý mình vậy thì mình sao? Mình muốn tuổi vậy mà nó không đúng thì sao? Thì nó không đúng thì đừng có đau khổ đó. Bởi vì vô thường là bệnh bất dưỡng nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Giáo lý Phật dạy như thế. Vô thường nó biểu lộ là lão, bệnh, tử. Nó không có hẹn với ai hết. Nó không có cam kết với ai là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuổi hết. Sớm mới có thể còn, mà chiều có thể mất. Ngất đi hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Cuộc đời nó là thế ấy. Và nó có thể làm việc đó. Ở trong vô số con người đều là bị cái sự chi phối đó. Do vậy cho nên là mình luôn luôn là mình phải đặt cái vấn đề, mình phải tự hỏi mình tên gì, mình là ai, năm nay mình bao nhiêu tuổi, và ý định mình muốn sống bao lâu. Mà nếu không sống bao lâu thì mình tính sao? Tính sao là Phật dạy không có tính sao hết á. Muốn sống bao lâu là nó sống bao lâu, nó không sống bao lâu là nó tự chết. Mà mình đừng phải tập, đừng có sợ. Học đạo Phật là học vậy. Do vậy cho nên là các cái đạo khác, các cái chủ trương của người khác, người ta không có nhất trí với mình cái chuyện đó. Người ta nói mình là tiêu cực, là yếm thế này kia nọ gì đó ha. Chứ sự thật người học giáo lý là phải học như vậy. Học giáo lý là phải học vậy. Cho nên là cái đạo Phật tôi nhắc đại chúng, tôi nói theo kinh điển thôi. Còn các vị không bằng lòng nghe kinh điển thì các vị không nghe, không sao hết. Chứ giáo lý của đạo Phật á, cốt lõi của đạo Phật á, là ban đầu là dạy tu tiểu thừa, là dạy các vị nhìn vào cái thân ngũ uẩn của các vị. Mọi người nào bằng lòng nghe lời kinh điển của Phật thì hãy tự soi rọi vào cái ngũ uẩn của mình. Đó là cái người tiểu thừa bắt đầu tu tập giáo lý tiểu thừa, là soi rọi ngũ uẩn của mình để thấy cho được ngũ uẩn dài không. Đó là tu tập theo tiểu thừa thiền định của tiểu thừa. Còn tu tập theo trung thừa thì phải tư duy quán chiếu rằng là dạng pháp do duyên sanh. Mà duyên thì là không thể nói đầu nói đuôi được. Hôm nay tôi nghe khoa học ta nói đã tìm cái gì ở trong vũ trụ, ta thấy cái gì đã tìm cái mà 14 tỷ năm hồi xưa có cái khoa học gì đó đang bay trong vũ trụ để soi rọi. Tôi nghe mấy cái ông khoa học nói đó, thiệt ra thì mình nói rồi mấy ông cũng không nhất trí với mình đâu. Chứ cái thứ nói đó Như Lai hồi trước, Như Lai không bao giờ thèm nói. Mấy ông nói đó, mấy ông nói vậy. Cái người mà chưa nghe ông là ngu ít, mà cái người nghe rồi là bắt đầu ngu nhiều. Bởi vì ông nói lấy cái gì người ta làm sao người ta biết để chứng minh lần lời nói của ông là đúng. Mà nếu người ta không chứng minh được mà ta nghe lời nói của ông thì người ta ngu hơn nữa đấy. Cho nên hỏi cái vũ trụ này ban đầu là bằng cái gì sinh ra, rồi nó nảy nở ra làm sao, nó lớn ra làm sao, rồi nó tồn tại như thế nào, rồi nó bề rộng bao lâu, bao lớn, bị lâu bao lâu. Phật nó không nói cái đó. Có ông đệ tử nó bạch Thế Tôn, bữa nay tôi hỏi Phật một câu, mà nếu Phật không nói là tôi kể từ đây tôi bỏ đạo, tôi không tu nữa. Hỏi Phật, vậy chứ không gian này là hữu cùng hay là vô cùng, bề ngang bao lớn, bề lâu bao lâu, nó thọ được bao lâu rồi và nó còn được bao nhiêu lâu nữa. Tôi hỏi Như Lai mà Như Lai không nói là tôi bỏ đạo, tôi đi theo đạo hồi, tôi đi theo đạo Chúa đấy. Đức Phật bình thản bật cười vẫn nói, này Đại Đức, hồi Đại Đức mà bắt đầu vô theo tu theo cái đạo của tôi đó, tôi có hứa với Đại Đức tôi nói cái đó không? Đại Đức có đưa câu hỏi đó ra hỏi tôi không? Và tôi có hứa trả lời với Đại Đức câu đó hay không? Này tôi nói cho Đại Đức biết, tôi không trả lời thì Đại Đức ngu ít, mà tôi trả lời là Đại Đức ngu nhiều. Vì sao vậy? Vì tôi nói cùng, tôi nói thế gian này là cùng, hữu cùng. Thì tới đâu? Tới đâu là cùng? Theo ý Đại Đức là Đại Đức muốn nó hữu cùng là nó tới đâu nó cùng. Muốn nói nó hữu biên thì cái biên tế của nó từ đâu tới đâu. Tôi nói nó bao lớn, bao nhiêu km, bao nhiêu năm ánh sáng, Đại Đức biết không? Rồi tôi nói vô cùng, tôi nói vô biên, thì Đại Đức có biết được cái gì không? Cho nên này tôi nói cho Đại Đức đừng có hỏi cái đó. Cho tới bây giờ, dù Đại Đức có bỏ lấy vợ tức khắc, Như Lai cũng không trả lời. Mà Như Lai nói cho Đại Đức biết, Đại Đức là cái người đang bị tên độc. Mà Như Lai là cái người thầy thuốc có khả năng trị cái tên độc cho Đại Đức hết đau hết nhức. Đại Đức đang bị cái tên độc, tham độc, sân độc, si độc, mạng độc, nghi độc và phẫn hận phú não tật sang nó hoành hành cuộc đời của Đại Đức. Bây giờ Đại Như Lai là thầy thuốc để chữa cái bệnh đau khổ đó. Đại Đức dạy cho cái pháp tu quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không quán như quyển tam muội để giải cái khổ này. Chứ còn Như Lai nói cái kia, Đại Đức lấy cái gì mà Đại Đức chứng minh rằng lời nói của tôi là đúng? Cho nên lấy vợ tức khắc tôi cũng còn chưa thiết. Chứ đừng có hứa là bữa nay mình là Như Lai không trả lời là con sẽ không tu. Đi lấy vợ tức khắc ngay đây, cũng không trả lời. Đức Phật à, cái kiểu của Phật à, thẳng thắn lắm chứ không có nói Như Lai nói không được cái con hả? Không dạy cái đó cái con không tu, không tu rồi sợ, không có, sẵn sàng. Thành ra là nghe những cái lăng nhăng ly nhi như thế không có thèm nghe, mà cái gì cũng nghe, ai nói cái gì cũng nghe. Mà giáo lý của đạo Phật học là có an lành thật sự. Đấy, tôi nói ví dụ như là cái người mà thanh liêm đó, mà người thanh liêm tức là cái người đó là vô minh, nó không tác động hoành hành thường xuyên liên tục được à, thì người ta đâu có thèm làm quan, người ta đâu có thèm ăn hối lộ. Làm quan mà thanh liêm giống như là bao thanh thiên vậy đó, thì làm sao mà có cái vụ ở tù, làm sao mà có vụ tử hình hay là chung thân gì chứ. Ở đây văn bằng học vị rất lớn, lẽ ra là nhân dân bá tánh người ta sẽ kính quý, người ta trọng thị, rồi tới ngày chết người ta lẩm miếu, người ta thờ. Ở đây đem cái thứ văn bằng học vị để phục vụ cho cái bản thân cá độ tầm bậy tầm bạ, rồi chơi mèo chơi chuột, rồi quỷ diệt cuộc đời, bỏ vợ bỏ con, không nuôi cha không nuôi mẹ. Thử hỏi cho cái nó tìm ra cái gốc là cái gì? Là vô minh đấy, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái người chỉ cần biết vô minh không có tự thể thì không để cho vô minh nó sai sử nó hoành hành, là tự mình ra khỏi vô minh. Tại nên cái chữ nó hay như vậy. Tại nên mình hỏi mình là ai, mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Và phải quán chiếu cái thân ngũ quẩn này. Tiểu thừa thì quán ngũ quẩn dài không, mà đại thừa thì quán duyên sanh như như quyển, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bao ảnh như lộ, như điện. Đấy, cái lối tu tập của Phật giáo là vậy. Do vậy cho nên là còn sống thì cũng, nếu mà còn tuổi trẻ thì cũng còn đi học chơi, rồi lớn lên đi làm quan làm quyền, cũng làm quan làm quyền chơi, cũng làm nghề làm nghiệp chơi, cũng lấy tiền, cũng ăn chơi, cũng có nhà cửa ở chơi, cũng vợ con có chơi, mọi việc đều làm đều ăn, mà đều thấy là tất cả dạng pháp hữu vi đều như mộng, như quyển, như bà nhãn, như lộ diệt, như điện. Đó là cái kim chỉ nam của Đại Thừa. Nó làm cho con người làm chơi, ăn chơi, sống chơi, rồi bệnh hoạn uống thuốc chơi, rồi nghĩa là uống thuốc không hết là cứ chấp nhận chết chơi. Mà phải tập như vậy. Chết chơi nghĩa là chết mà không hề sợ. Vì sao vậy? Vì cha ta đã chết, mẹ ta đã chết, ông nội bà ngoại đã chết, ông ngoại bà ngoại đã chết, ông cố ông sơ, bà cố bà sơ đã từng chết và hiện giờ đã mục hết rồi. Thế thì tại sao ta chết lại ta lại đau khổ là sao? Cho nên phải hỏi mình là ai, hỏi mình là tên gì, mình muốn sống bao nhiêu. Đừng có đòi. Đó, phải tập vậy đó. Chứ không có cầu nguyện Giáng sinh gì hết đó. Tôi nói ví dụ như cỡ tôi bây giờ tôi sướng vô cùng là tại sao? Bà mẫu tôi có 56 tuổi chết. Ông thân tôi thuộc về hạng khá đấy là 72 tuổi chết. Chị tôi là dòng dõi cao nhất ở trong cái gia đình tôi đó, chị tôi là 80 tuổi chết. Còn tôi bây giờ 79 rồi. Nếu mà tôi cà lê nó có mấy tháng nữa là tôi được 80. Mà 80 thì bằng Thật Thích Ca. Thế thì cỡ tôi như vậy là cái thứ gì mà tôi phải sợ chết? Cho nên đối với tôi là không bao giờ có sợ. Từ đó mà nó sướng vô cùng vô tận. Không có cái gì để sợ hết. Đói thì không đói được rồi, mới đem cúng gạo kìa. Tôi mới hết gạo hồi chiều hôm qua thì bây giờ đem hai bao cúng kia. Thế là cái đói không sợ rồi. Tiền bạc lãi giờ la rai cũng có vài người cúng vài trăm rồi. Thì tôi còn sợ cái gì nữa? Đói không sợ, rất không sợ, nhà cửa dột lạnh không sợ. Thế thì còn sợ chết. Mà chết không sợ thì trên đời này còn cái gì để sợ? Từ cái chỗ đó mà niết là không. Bàn là sợ mà không sợ là niết bàn. Niết là không, bàn là sợ đói, không sợ đói là niết bàn. Niết là không, bàn là sợ lạnh, không sợ lạnh là niết bàn. Bởi vì mình đủ hết rồi mà sợ gì? Niết là không, bàn là sợ chết, không sợ chết là niết bàn. Thế là nó tự do tự tại vậy đó là niết bàn đó chứ. Chứ niết bàn đâu phải tu rồi chờ nửa chết rồi được niết bàn, hoàn toàn nói bậy. Bất cứ thiền sư pháp sư nào mà nói chết rồi để nửa để lấy niết bàn để nửa mới được vãng sanh là nói bậy, nói gạt đấy. Nói gạt người ta để bắt người ta làm đệ tử vĩnh viễn cho tới khi mình chết để nó nuôi hoài mình vậy đó. Nói gạt. Tôi nói thẳng đó, thiền sư nào trên thế giới về đây nói chuyện với tôi. Nói như thế là nói gạt. Nó gạt ba tánh. Chứ tu là phải có an lạc, phải chỉ cho người ta cái pháp an lạc. Chỉ cho người ta cái pháp an lạc giống như Phật Thích Ca đã từng chỉ cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân. Người ta có niết bàn trong khi người ta còn đi khất thực kia mà. Như La Thế Tôn cũng có niết bàn trong lúc còn đi khất thực kia mà. Thế rồi mình không chỉ cho người ta cái đó là mình nói gạt người ta cỡ nào nữa. Để người ta ngu si đần độn móc túi dạy cho người ta gọi là tu thoại đầu. Hỏi thoại đầu là sao? Nói anh tìm coi cái trước khi là trời đất sinh ra anh ở đâu, anh là ai? Trời đất ơi, làm sao tìm được? Nó là cái pháp duyên sinh như quyển mà làm sao tìm cái đầu mối được? Anh, cha mẹ, tất cả mọi thứ trên cõi đời này là pháp duyên sinh, là pháp hữu vi. Mà hữu vi là pháp duyên sinh, mà duyên sinh thì như quyển, làm sao tìm cái đầu mối như quyển được? Vậy mà biểu anh phải tu thoại đầu đi, tìm coi trước khi cha mẹ sinh ra anh là ai, tìm khi trước khi trời đất này có, trời đất này là cái gì, làm sao người ta tìm được? Bảo chỉ ngay cái móng trời. Bây giờ các vị đây nè, tôi là thiền sư đây, các vị tìm ra đi, ra tìm coi, hỏi coi các vị tìm cái nguyên nhân để sinh ra cái móng trời bảy màu đó là cái gì đó. Các vị, các con ráng mà thiền đi. Nếu mà thiền chưa, tìm chưa ra đó thì mà thì là lâu lâu là mỗi một tháng 4-5 lần vậy, đem thầy trăm người, trăm vài trăm, 500 triệu cũng được, đem cho thầy để thầy nói láo, thầy nói gạt, thầy bảo con tìm cái móng trời. Trời ơi, làm sao người ta tìm được? Mà ngày nào tụi con tìm chưa được là cứ đem tiền đi cúng cho thầy. Nói như vậy là nghe có được không? Đó, cho nên các vị coi chừng. Đừng có đi tu mà để cho người ta gạt, ta sống trên đầu trên cổ mình. Tôi là gần chết rồi, tôi không còn ngán cái gì nữa hết. Chết mà không sợ thì còn cái gì mà ngán. Điểu chi tương tử kỳ thanh giá ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Không mình nói như thế. Con người sắp chết nói mạnh dạn, nói thật, nói lời lành. À, cũng như chim sắp chết kêu tiếng nghe buồn, ai bi não nộ. Đấy, các vị thử hỏi, các vị tìm cái móng trời phát xuất từ cái chất liệu gì mà ra bảy cái màu, bảy sắc cầu vồng như thế. Bảo người ta tìm, làm sao người ta tìm? Cho nên cái thứ thiền sư bịp bẩm phải chỉ trong mặt đó, nói gạt, nó gạt, muốn ăn tiền bao nhiêu tôi cho, đừng có bà đặt nó gạt tôi. Thấy không? Tìm cái chất liệu bảy sắc cầu vồng, tụi tôi làm sao tìm được? Nó là pháp duyên sanh như quyển cơ mà. Rồi bảo tôi tìm tôi ra vậy, trước khi cha mẹ sanh tôi ra tôi là ai, làm sao tôi tìm được? Câu thoại đầu đó cả bao nhiêu trăm năm rồi, chưa ai phát hiện ra nổi. Bây giờ tôi thiền định, chính dùng thiền định mà tôi trị thiền định. Thiền định thiệt, nó trị cái thứ thiền định giả, nó roi cái bộ mặt thật, bịp bợm ra. Cho nên cái thứ mà thiền định mà gọi là thoại đầu đó là bịp bợm. Bắt người ta tìm một cái thứ mà không bao giờ tìm được. Bắt người ta nghĩa là phân tích một thứ mà không bao giờ phân tích được. Bảo các con phải bắt cho được cái bầy rùa trước mắt các con. Các con phải cố gắng mà tu. Mà ngồi như thế này, ngồi như thế kia, thẳng lưng như thế nọ, nhìn như thế kia, để bắt cho được cái bầy rùa trước mắt các con. Trời đất ơi, cái bầy rùa đó là do con mắc bệnh mà nó sinh ra. Mà biết bắt cho được nó thì làm sao? Ngồi kiểu nào, dù có đóng đinh trên cây thánh giá đi nữa cũng không bắt được bầy rùa đó. Huống nhớ là biểu ngồi cái kiểu này kiểu nọ để mà các con ngồi bắt cho được cái bầy rùa đó. Một sự bịp bợm láo khét hết sức mà người ta không phát hiện ra. Trong khi đó cái lý duyên sanh Đức Phật nói rõ, đừng có tìm cái bản chất của sự vật hiện tượng. Vì cái hoa sen này không bao giờ tìm cái bản chất của nó, cái tánh ngã, ngã thể của nó là cái gì, vì nó không có cái tánh ngã thể. Cho nên Như Lai dạy tất cả pháp đều vô ngã, không có cái bản chất của nó để nó tự sinh ra nó. Mà bao nhiêu cái không có gì làm ra cái có gì là cái hoa sen này, bao nhiêu cái không có gì làm ra cái có gì là cái lọ này, thì làm sao mà chỉ được cái bản chất của nó, cái từ ngã của nó. Như Lai dạy như thế mà không cho người ta học, không chỉ cho người ta tu, mà bảo tham thoại đầu là tưởng đâu thoại đầu là cái gì đây. Có cái bà mới nói tôi nè, bà đi tu thoại đầu, đưa cho bà ba câu, rồi cuối cùng rồi người nào cũng chọn câu là trước khi cha mẹ sinh ngươi ra ngươi là ai, trước khi trời đất này có, trời đất là gì, trời đất ơi. Đây cái bà mới hôm qua này nói lại hỏi tôi đây nè. Hôm nay tôi nghe có một cái nhà khoa học đó đang phân tích đó, đang thích ở trong nghe những cái sâu thẳm 14 tỷ năm trước, 15 tỷ năm trước rồi trời đất này nó bằng cái gì rồi nó nảy nở ra sao sao. Tôi nghe tôi cười luôn, tôi nói cái đồ cặn bã của tụi mày á, nói đó hả? Đức Phật biết từ lâu rồi. Tụi mày nói lấy gì chứng minh? Thuốc mà tụi mày chế ra mày bán mày lấy tiền mày làm giàu nè. Mà 10 năm trước mày nói cái thuốc được uống tốt, mà 10 năm sau phát hiện ra cái thuốc được uống chết, uống nghĩa là lỡ lét bao tử hoặc là hư gan. Chuyện đó sờ sờ trên thế gian này nè. Rồi mấy năm trước đó cái chất liệu này ăn ngon lắm, ăn bổ lắm, ít bữa nó cái chất này ăn có ung thư rộng. Thế thì nói sửa lại ai làm gì đó. Cho nên là mình học Phật á, mình không có dễ tin. Học Phật bây giờ là phải đi sâu. Đó tôi nói hồi nãy đó, các vị đừng có tìm cái gì ghê gớm lắm, các vị chỉ cần một chữ biết thôi. Mười vương Như Lai tu hành, cái nguyên nhân mà để thành Phật nó không có tu gì hết, chỉ biết vô minh là không có thực chất. Cái câu đó đó, ý Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng là tất cả cõi đời này nó không có cái gì là cái thực thể của nó là không có cái thể gì hết. Nó là đệ nhất nghĩa không? Nó là đệ nhất nghĩa không? Nó không có cái gì hết. Cái hoa sen này phát xuất từ đệ nhất nghĩa không? Vốn không có là cái gì hết. Vậy mà do nhân duyên tương quan tác động, trùng trùng duyên khởi, cuối cùng nó ra có cái hoa sen này. Mà hỏi vậy hoa sen này là chất liệu gì, từ đâu cái gì làm ra? Không có. Cho nên cái người đệ tử Phật là quán ngũ quẩn giải không, cũng để thấy rằng là hiện tượng vạn pháp không có bản chất, là không có gì. Rồi đi tới đại thừa quán như quyển tam muội, cũng để thường xuyên liên tục thấy rằng hiện tượng vạn pháp là không có gì, là như quyển. Đó là con đường của Phật dạy. Để chi vậy? Để sống nhẹ nhàng, để sống nhẹ nhàng, để vơi đi cái đau khổ. Các vị đau khổ vì con, vì cháu là đau khổ từ đây và trở về tương lai. Các vị đau khổ vì cha mẹ, vì ông bà, vì cúng quải dỗ chạp, là các vị đau khổ về quá khứ. Mà nếu mà quá khứ các vị không buông bỏ, tương lai các vị bám chặt ái và thủ, thì hiện tại các vị làm sao có sung sướng được. Do vậy cho nên cái thứ thiền sư mà nói lịch sử đó, tôi cũng điểm mặt cho thiền sư đó biết. Thiền sư đó không biết gì về đạo Phật hết. Đạo Phật mà nói là tu là phải phục hồi lịch sử, phục hồi là cái tôn như thế này, phục hồi cái thiền như thế kia, phục hồi thiền tông, phục hồi tịnh độ tông, thiền tông, tịnh độ tông, chân ngôn tông, pháp tướng tông, luật tông, tông nào cũng không có cái gì để cho các ông phục hồi. Các ông đừng có nói láo, nói gạt người ta, không có cái gì để phục hồi hết. Cái đó nó vĩnh cửu trường tồn ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, y như trong không khí này. Bất cứ ai hễ đẻ ra một đứa con nít bắt đầu khóc oe oe là nó có quyền thở cái không khí đó, sẵn đủ để cho nó thở. Không có phục hồi cái gì hết, không có phục hồi không khí. Nó muôn đời, nó như thế. Thiền tông là muôn đời, tịnh độ tông là vốn có muôn đời. Các hạnh tu đều là nó sẵn có muôn đời. Nó ở trong vũ trụ bao la này, nó vốn sẵn có, nó là cái sẵn có của không gian vô tận, thời gian vô cùng, của vũ trụ bao la. Chứ không có lúc nào nó sinh ra, cũng không có lúc nào nó diệt đi, mà gọi là phải phục hồi. Cho nên là coi chừng, nếu chúng ta không tư duy, không quán chiếu, chúng ta bị gạt gẫm lừa đảo. Phục hồi cái gì? Đạo Phật mà Đức Phật nói đó, Đức Phật đâu có lấy của ai đâu. Cái đó là cái của vốn có của vũ trụ bao la. Chẳng qua là Đức Phật tu tập rồi, Đức Phật thấy được cái chân lý đó, Đức Phật nói lại thôi. Do vậy cho nên Đức Phật nói rằng là 49 năm thuyết pháp, là ta không hề nói câu nào. Là tại vì cái đó không phải là cái của ta. Nước nó chảy xuống thì ta nói nước chảy xuống vậy thôi. Khói nó bốc lên thì ta nói khói nó bốc lên. Tuyết lạnh ta nói tuyết lạnh. Con người nào tham dục nhiều là khổ, ta nói tại tham dục mà nó sinh ra khổ. Nếu không tham dục là người đó không có khổ. Chân lý là vậy, ta nói vậy thôi, chứ cái nó cũng chẳng phải của ta. Và từ vô lượng kiếp, từ khi có con người tới bữa nay, câu đó là vĩnh cửu của không gian vô tận, thời gian vô cùng mà không cần phải phục hồi. Còn các vị tu hành mà nói chú trọng về vấn đề lịch sử đó, lịch sử là một cái chuỗi dài tiếc thương về quá khứ. Mà nếu người nào mà còn mà sống ở trong tiếc thương quá khứ, nội trong vòng 50 năm thôi là đã là khổ sở vô cùng rồi. 50 năm trong đời mình thôi, mà kể từ hồi đó mình còn nhỏ, cha mẹ mình cho mình ăn học làm sao, rồi lớn lên cơ, rồi mình yêu đương làm sao, mình yêu đương làm sao, rồi mình thất vọng làm sao, rồi sau đó rồi mình lấy được vợ chồng sao, rồi lúc nào yêu hết sức yêu làm sao, còn lúc nào ngã ngớn rồi kiện tụng đưa ra tòa làm sao, rồi bây giờ con cái mình lớn lên hết rồi, rồi mình đang hưởng được cái gì, rồi con cái sẽ ít bữa lại nó đi kiện mình, nó đòi chia gia tài mà mình chia nó không đúng rồi nó kiện mình nữa. Thế là một chủ dài quá khứ như vậy đó, cái đó đạo Phật gọi đó là pháp pháp trần. Mà mình tu mà mình cứ ôm cái pháp trần đó như vậy là sao gọi là tu được? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là sáu cái đối tượng làm cho con người chìm đắm, nó sinh ra vô minh, ái, thủ và hữu. Ấy thế mà mình ngồi đó mà mình ôm cái lịch sử pháp trần đó để mà sống đó hả? Cho nên coi chừng cảnh giác. Đó, tôi phát xuất từ cái thiền định như quyển tam muội, nó lòi ra tất cả những cái lưu manh của bất cứ ai, thấy rõ hết. Tôi nói các vị không nghe thì thôi, các vị nói tôi dữ quá không nghe thôi, mà tôi phải nói dữ, không nói dữ sao nó trúng được. Nói dữ thiệt chứ, nói vô phương cãi mà làm sao không nói dữ được. Nhưng mà tôi nói vậy rồi tôi còn nhắc câu nè, tôi nói vậy là tôi nói với ai? Tôi nói đây là tôi nói với trong cái phạm vi của những người nào mệnh danh là Phật tử, bằng lòng là Phật tử. Còn những cái nhiều thế gian người ta là ta nói nó có cái ý đồ của người ta nha, ta viết lịch sử nó có ý đồ của người ta. À, do vậy cho nên là cái chuyện mà thế gian mà người ta học lịch sử lào lao, ta giỏi về sử là ta có cái ý đó. Thành ra mình đừng có nói, không được chê người ta nha. À, ý đồ người ta viết lịch sử của thế gian để ta nói cái gì? Những cái gương tốt đời xưa để ta dạy cái gương tốt của đời này. Những cái người mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung của hồi xưa, bây giờ đây nè cũng phải quân sử thần tử, thần bất tử bất trung như vậy. À, hồi xưa mấy ông vua có quyền tru di cửu tộc, bây giờ đây ta là vua, ta cũng có quyền tru di cửu tộc nếu nào không nghe ta. Do vậy cho nên là người ta làm lịch sử nó có cái ý đồ của người ta trọng. Thành ra mình không được quyền nói, không được chê. Còn như chê tôi nói đây á, là thuộc về pháp trần đấy, là nói theo người Phật giáo. Người Phật giáo không để cho cái lạc tạ ảnh tử, tức là cái bóng dáng của năm trần đó, nó còn sót lại ở trong cái đầu của mình. Cho nên cái hiện pháp lạc trụ đó, hiện pháp lạc trú đó, là một cái đối tượng tu hành rất là tốt. Không có tiếc nuối quá khứ, cũng chẳng có triển vọng tương lai. Mình bị khổ đau đây là mình tiếc nuối quá khứ, tức là mình bị pháp trần tác động hoành hành, và triển vọng tương lai cũng là một thứ pháp trần, nó làm cho mình đau khổ. Cho nên những cái người mà ăn không được, ngủ không được, là các vị điều tra coi, những người đó là toàn là bị tiếc nuối quá khứ, bị triển vọng tương lai, và hiện tại đang tham vọng mà không thành tựu, mất mát đau khổ. Đây này, bây giờ tôi có nghe là một cái bà là 82 tuổi rồi, tiền bạc là con cái nó cho mỗi tháng là cỡ 4 triệu, như của 4 triệu, còn của bà có tự có 2-3 triệu nữa là 5-6 triệu rồi. Mà có bao nhiêu là cho dai hết bao nhiêu, cho dai để lấy lãi rồi cái chúng nó giật rồi cái đòi không được, đòi không được cái ngủ không được, ăn không được, ngủ không được mặt mày viết tao nhách nhỏ xíu à. Thì truy nguyên ra là cái gì? Là tham. Tự nguyên ra là tham, tham mà ngu si. Vì ngu si cho nên nó tiền bạc như vậy mà không ăn không xài nha. Quạt máy không dám mở nha, ngồi cầm quạt sạch về mà nhà có máy lạnh. A Di Đà Phật. Nhà có máy lạnh, con cái nó làm cho rồi, không bao giờ mở máy lạnh. Quạt máy không dám mở. Tivi á mở tối ngày. Cái tụi con nó chịu nó nói má mua là mắt cái tivi nhiều quá vậy nó bệnh lỗ tai mà nó hư đứa hư mắt của mấy đứa nhỏ nữa. Cái nó mua cái tivi là 29 anh bự về nó nói cái này nè coi thì là con mua cho má đó, má mua coi cho nó dễ coi, nhưng mà cái này hao điện lắm, cái bà không dám mở điện luôn. Thế là mua tivi lớn về bà không dám mở điện, bà sợ hao điện. Sự thật đấy là do quá tiếc nuối quá khứ và do triển vọng giàu có ở tương lai mà hiện tại không hề được. Nó làm cho bà cái nhà có bồn tắm, không bao giờ bà cho bất cứ đứa nào tắm luôn đó, bởi vì nó hao nước lắm. Mỗi lần nó hao nước lắm. Thì truy nguyên ra là cái gì? là ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn, là tiếc nuối quá khứ và triển vọng tương lai và hiện tại, bất mãn bất bình, không có tham ăn. Thế là nó đau khổ chứ, nó đâu phải là kiếp con người là ai ra cũng, ai sinh ra cũng phải đau khổ. Nó tùy chứ, trời cũng là con người mà, người là con người, mà địa ngục cũng là con người, ngạ quỷ súc sanh cũng là con người, mà trời cũng là con người. Cái này là từ hồi nào giờ tôi đã học bao nhiêu kinh điển là không ai nói như vậy, không ai nói như vậy mà tôi chứng minh của lời Phật nói, trời cũng là con người mà ta sướng như quả trời. Bởi vì sơ thiền là cái gì? Sơ thiền là người tu sơ thiền, mà người tu cái định cái bằng ly thì nó sinh ra cái hỷ lạc, cái an lành, cái hạnh phúc, cái bằng lòng vô sự đó, cái hỷ lạc đó là người đó là trời. Người ta đang tu sơ thiền thiên, sơ thiền thiên ở cõi sắc giới, sơ thiền thiên tu một chữ ly nó sinh ra hỷ lạc. Tôi tham thiền, tôi quán chiếu, tôi tư duy, tôi gom kinh điển lại, tôi cột lại, tôi bó chùm, tôi phân loại ra từ mớ, cái nào đúng ra cái đấy, không cãi được. Chứ đâu phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Bồ chư Phật tu một chữ tri, cần một chữ tri mà thành tựu vô thượng bồ đề, mà gọi là thành Phật thì kỳ thật không có thành cái gì hết á. Tại vì nó không có đau khổ. Tại vì con người đó nó thành tựu được 18 cái thứ pháp bất cộng mà người thường không có, thì gọi người đó là người được bồ đề vô thượng. Chứ kỳ thật là người đó cũng vẫn là một con người thôi, mà có 18 thứ mà người thường không có. Mà 18 thứ đó người thường có khả năng làm được, mà tại người thường bị vô minh che lấp, người thường không chống chọi nổi vô minh, cho nên người thường bị chôn vùi trong 18 thứ pháp gọi là bất cộng pháp. Còn Phật cũng là một con người mà không có 18 cái thứ đó. 18 thứ đó phàm phu không làm, chưa làm được thì gọi là Phật thôi. Cho nên Phật thành Phật không có tu gì hết, chỉ cần có một chữ tri, rồi cái chương mà cái chương vô hiền hay là Phật dạy chỉ cần một chữ ly, ghê gớm. Tri quyển tức ly, nếu mà các vị mà tri, chỉ tri là biết đó, mà biết được hữu di pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, danh như điên, thì tri quyển tức ly quyển vậy. Cho nên mình tri, mình biết dạng pháp hữu di pháp là như sanh, như quyển, rồi từ đó mình mới tập ly quyển. Tri quyển tức ly, bất tác phương tiện, không cần tu gì hết, tri quyển là đã ly quyển rồi. Mà ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ, ly quyển, các vị ly quyển được là các vị đã giác, là người giác ngộ rồi, không cần tu cái gì khác, là rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lại can, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập tiền, là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu di pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị, chiêu đắc lai sinh bất dự ý, tranh tợ vô di thật tướng môn, nhất khiêu trực nhập như lai địa. Giác là hết, giác là hết nha, khỏi cần tu với chứng. Bởi vì nói vấn đề tu chứng là pháp hữu di nhiều lắm, kể sao cho cùng. Nếu các vị tu mà bố thí, mà cái còn bố thí và còn chấp, là cái phước của các vị chỉ sanh thiên thôi. Rồi khi phước hết, nó sẽ rơi lại cuộc đời không như ý, sanh lại trong cuộc đời không như ý. Khi như tên bắn, xé hư không bay vút, sức mỏn rồi tên rất biết về đâu. Mình tu nhân thừa đó mà mình còn chấp là khi hưởng cái phước của thiên phước hết rồi, rồi mình không có làm chủ được, rồi mình sẽ rơi vào trong con đường nào mình không biết được. Sao bằng ta đi thẳng có thật tướng môn. Thật tướng môn là thấy tất cả dạng pháp, thật tướng của dạng pháp là vô tướng, là không có gì. Sao bằng ta đi thẳng thật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. ta thấy tất cả vạn pháp không có gì hết. Thế thì ta thấy được cái tính chất diệu quyến của vạn pháp, duyên sanh diệu quyến của vạn pháp, thì ta nhẹ hết trơn, nhẹ về tiền tài, nhẹ về sắc dục, nhẹ về danh vọng, nhẹ về địa vị, nhẹ về là thương con thương cái, thương cha thương mẹ, nhẹ cả cái đám dỗ đám quải. Cúng đám dỗ tôi nói hoài, cúng đám dỗ là tại cái tập quán vậy đó. Đây đây, mình học vào thường kiến đạn kiến đây, nó lạc, nó rơi vào cái chữ cúng quải đây đấy. Cho nên tôi nói học vài chữ đủ rồi, không có học nhiều. Chừng nào các vị thấy mỏi mệt cứ ở nhà hết đi, tôi giờ cũng gần chết rồi, tôi không dạy gì tôi nói, nhưng mà tôi thấy nó hay quá, tôi ráng tôi lê cái xác tôi đi vậy nè. Và các vị nghe không, nói cứ ở nhà. Chứ giờ tôi biểu tôi nói khác, tôi nói không được, hay quá mà nói bậy nói chi, không nói bậy nữa được, không nói gạt người ta nữa được, nói thẳng thừng nha, không bao giờ nói gạt ai nữa, chỉ thẳng là nghe nổi, nghe không nổi là ở nhà vậy thôi. Hay quá sức hay đây nha, vô minh ái thủ hợp học rồi. Kiến chấp của chúng sanh cũng có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Thành thật tôi nói với đại chúng, hai cái chữ này chúng ta học rồi chúng ta tu á, bắt đầu tu á, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa cũng chưa chắc đã xong chưa, chứ đừng nói học gì nữa tùm lum. Đấy, kiến chấp của chúng sanh có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Trời Phật ơi, toàn cả thế giới trừ những người đệ tử Phật ra, đệ tử có học mà học thiệt á, học mà có ý chí tu thiệt, có thiền định, có tư duy á, thì mới rời khỏi được cái thường kiến. Còn toàn bộ lại xuôi trắng, lại hết tiền, lại cả tiêu tan gia đình nhà cửa, mà vẫn là cái bọn ngoại đạo thường kiến. Tôi nói cho mà biết, các vị bị người ta lừa đảo gạt gẫm hết đấy. Đấy, rồi tôi nói một câu nữa đó ha, tôi nói một câu nữa là cả trong nước và cả thế giới chửi tôi, ha, chửi tôi, mắng giết tôi đủ thứ mấy chục năm rồi, bây giờ còn chửi nữa đi. Không có ông thần nào làm cái gì ta cả đâu. Chim sanh tuyện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt biệt nhân, tức ý dòng duyên bất giữ chư trần, tác đối tâm không cảnh tật, chỉ vị cửu trệ bất thông. Thấy không? Không có ông thần nào làm cái gì cho ta giàu có được hết, cũng không có ông thần nào làm cho ta bị hại gì được hết. Nghĩa là vô thần, nghĩa là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới là vô thần, là duy tâm tạo. Địa ngục cũng do tâm ta tạo cho ta, địa ngục ngạ quỷ cũng vậy, súc sanh cũng vậy, tam đồ ác đạo do tâm ta tạo mà làm cho ta phải đọa tam đồ. Người trời Atula, lục đạo luân hồi cũng do tâm ta mà làm cho ta đọa trong luân hồi lục đạo. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng đều do tâm ta làm cho ta thành thanh văn duyên giác Bồ Tát, cho tới vô thượng Bồ Đề. Thế thì có cái ông thần nào đâu. Cho nên cách 30 năm có cái ông nào đó tôi quên tên rồi, ông viết quyển sách dài gần cả 700-800 trang. Ông viết cái chủ nghĩa vô thần khoa học. Hồi đó mấy ông học trò tôi nó gặp cái sách đó nó ghét vô cùng vô tận. Bởi vì chủ nghĩa vô thần thì là một cái nó đã ghét rồi. Mà vô thần thì y quấn tuyệt. Bất cứ đạo nào trên thế giới, nếu mà y nói tên được là y quấn tuyệt. Y mắng giết ngu si mê tín quyền hoặc quan đường, gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới vân vân. Nhưng mà trong đó có cả đạo Phật, Thành ra ba cái ông học trò tôi sôi gan. Tôi không có mua mà mấy ông học trò tôi nó mua. Nó mua quyển sách đó đem về đưa tôi coi. Tôi coi rồi tôi nói thì cái chuyện đó là tại cái lúc cần làm như vậy người ta làm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người đệ tử Phật mà mình biết á thì mình gỡ cái lưới này mình chung ra, cũng giống như con cá mà nó có trí tuệ, nó khôn ngoan mà nó có sức mạnh, thì nó bị giải là bao ở trong cái lưới này, thì mình tìm cách mình gỡ cái lưới này mình chung ra. Chứ còn cái lúc mà ta giải lưới thì ta bắt cá thì ta cần phải giải hết thôi. Ta bắt tất cả con cá để ta làm mắm thì người ta phải bủa lưới thôi. Thì bây giờ con cá nào khéo léo thì nhảy ra khỏi lưới và dỡ lưới mà chui ra. Thì từ cái chỗ đó đó tôi mới nghiên cứu cái chủ nghĩa vô thần khoa học cùng với chủ nghĩa Marx Lenin, và tôi mới đưa ra một cái hướng đi của Phật giáo của chúng ta mấy chục năm nay đấy. Bây giờ thì tôi có thể nói thẳng cho các vị biết rồi đó. Không có cái lưới đó thì tôi cũng không có cái con cá này, cũng ở không, tôi chẳng có làm gì khác. Chẳng cần tìm cách để chui ra, tôi chẳng cần phải dịch lưới để mà luồn đi. Nhưng mà nhờ có cái lưới trùm vô thì những con cá có khả năng tự tồn thì phải tự vạch lưới mà ra. Đạo Phật như thế này là chủ nghĩa đó, chủ nghĩa mà quýnh tẹt về mặt tôn giáo đó, làm sao đụng tới đạo Phật được? Tôi nói thẳng thừng, làm sao đụng tới đạo Phật được? Đạo Phật là vô thần rồi. Tại mình lãnh cái hữu thần, mình ráng mình chịu. Người ta giải lưới, ta giải lưới cái thứ hữu thần. Mà mình vô thần thì mình dỡ lưới mình chung ra chứ. Mình đúc đầu vô đó rồi mình chịu thì phải chịu thôi. Mà tôi nghiên cứu thật sự. Bây giờ các vị có cúng gạo ăn nữa là cũng không cúng là thôi. Chứ tôi cũng nói đạo Phật là chủ trương vô thần. À, cúng là cúng, không cúng thôi. Mà mấy chục năm trước cũng đã nói vậy. Thì năm nay là 80 tuổi, chết sống nay mai thì còn sợ gì không gạo không tiền. Cho nên vẫn cứ nói đạo Phật là vô thần. Vô thần mà hữu thần. Hữu thần từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật cũng đều là thần này hết thảy. Đều là thần này làm ra thần. Cái ngũ quẩn thần này làm ra hiền, làm ra thích, làm ra Phật, kể cả làm ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế thì là vô thần mà là tất cả thần. Tất cả thần mà là vô thần. Đạo Phật là phải nói vậy đó. Chứ mình dạy gì mà mình lãnh mình là cái thứ thần ngồi trên bàn thờ. Mình lãnh cái thứ thầy tổ của mình chết rồi, mình lên bàn thờ, mình làm cái bàn thờ cho thiệt giàu có để mỗi năm mỗi cúng thầy tổ mình ngồi trên bàn thờ đó. Thì là thành ra là mình cái loại thường kiến ngoại đạo rồi, đâu còn là đạo Phật nữa. Cho nên cái chùa Thiên Minh mà tôi sắp làm là không có cái vụ thờ thằng nào hết thảy. Làm hiệu trưởng được thì làm trụ trì luôn. Trụ trì là hiệu trưởng, hiệu trưởng là trụ trì để đào tạo một cái thứ tu sĩ phải thấy cho được cái chân lý vô thần của đạo Phật, phải thấy cho được con người vừa là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là người, là trời, là Atula, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả thứ thần đó từ hữu bồ đề hữu thượng cho tới bồ đề vô thượng đó đều là do cái thần này, chứ không có cái thần thần nào khác. Cái chùa Thiên Minh tôi đang cất, tôi đang sửa cái trường Phật học của tôi là đào tạo thứ đó, còn không học thì thôi, không học thôi không sao hết. Báo tánh bổn đạo đây cũng vậy đó, tới nghe là nghe vậy đó, không chịu nghe ở nhà không sao hết. Không có nhu cầu khẩn các vị. Hay lắm đạo Phật mà không nói thiệt thì tội nghiệp Đức Phật chứ, tội nghiệp Bồ Tát chứ, tội nghiệp những người Phật tử chân chính, Người ta muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, ta không biết đâu mà mò. Phật tử muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, không biết đâu mà mò. Toàn là đồ giả, đồ dởm, đồ hàng nhái. Hàng nhái, hàng giả, hàng dởm. Không thì làm sao người ta biết đường đâu người ta mua cái đồ tốt. Đây, chữ thường kiến đó các vị nhớ coi. Tôi hãi hùng, tôi khủng khiếp. Bây giờ các vị coi trên TV bây giờ là nổi cái đất nước Việt Nam của mình đó. Mấy chục giống dân đều là có cái cách thờ cúng lại lục khác nhau hết. Mà không có giống dân nào không thờ cúng lại lục cái kiểu của họ. Nhưng mà nhìn vào đó mà biết đều là thường kiến hết. Rồi nghe bao nhiêu trăm cái tập quán của các dân tộc, trên bao nhiêu ngàn cái tập quán của các dân tộc trên thế giới đều là thường kiến hết. Cái đoạn kiến thì có nhưng mà rất ít. Đoạn kiến thì đoạn kiến cái kiểu của những người cực đoan mà không có học đạo, cho rằng là con người này chết rồi là mất hẳn. Không phải vậy, không có mất hẳn. Do vậy cho nên cho rằng con người chết rồi là mất hẳn là đoạn kiến thuộc về tà kiến, không có chánh kiến, tà kiến. Cho nên con người không có mất hẳn. Không mất hẳn vậy thì còn thì nó là cái gì? Nó ngồi trên bàn thờ chứ gì? Không phải vậy. Không có ngồi trên bàn thờ, cũng không có ngồi ở trong các cái đình, các cái chùa, các cái miếu bạo gì hết. Chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Cho nên bây giờ gọi là các cái hương ước, tôi nghe cái từ đó tôi hãi hùng đó. Bây giờ ta phục hồi đây là dùng chữ phục hồi đúng đó nè. Rải rác người ta phục hồi cái tập quán tục lệ của hương ước. Người ta lập lại gia phả của từng dòng từng họ. Rồi bao nhiêu gia phả mình lập ra một cái hương ước để thờ ông gì, lại ông gì, cúng ông gì, cầu bà gì. Đấy, bây giờ ta bắt đầu ta làm lại cái chữ hương ước. Tôi nghe cái đó tôi lo hết sức. Tôi lo người ta phục hồi lại các cái nguồn tư tưởng thường kiến. Theo Đạo Phật thì đó là thường kiến. Ta thờ, ta cắt đặt ra cái làng này thờ cái ông đó, cái tên đó là ông thần. Cái làng kia thờ cái tên đó, cái phương danh đó, tức là phương danh những người có công lao với đất nước, gọi là lịch sử mà. Người ta thờ là cái phương danh đó là ông thần, thờ cái tên đó là bà thần, dân dân và dân dân, lập thành cái hương ước. Mà cái đó là cái từ lâu đời rồi, đối với Đạo Phật là cái thường kiến, chứ nó không có lợi lạc gì cho người Đạo Phật hết. Người Đạo Phật phải vượt ra cái nhận thức đó. Mà không vượt ra cái nhận thức đó là người Đạo Phật tu hành không bao giờ đem lại kết quả. Thường kiến ngoại đạo mà. Nếu người Đạo Phật mà không vượt ra được cái thường kiến đó thì các vị phải là hàng năm các vị phải đâm trâu, phải làm cái lễ đâm trâu, phải đem trâu ra chọi rồi lựa trâu thiệt mập nuôi cho béo đem ra chọi rồi con trâu nào thua là đem lập tức tưởng đâu là thắng để mà được huy chương gì á, phải không? Là để là bài đai gì đó hay là cúp gì đó, mà cơ khổ tội nghiệp cho ba cái con trâu. Con trâu bại thì còn sống, còn con trâu mà thắng trận là huy hùng đó thì lập tức đem ra làm giết chết, làm cái lễ tế của cái vị thần linh là trong cái hương ước á. Cái hương ước mà ta làm cái để ta cúng giái, để cho là đi làm cái nghề đánh cá, nghề hạ bạc cho nó được cái bình an đó mà. Hương ước là vậy đó. Cho nên nếu các vị mà không dứt khoát được cái thượng kiến thì là các vị phải vô trong cái hương ước đó, mỗi năm phải làm trâu và tế cúng. Còn không thì các vị cũng làm trong cái hương ước khác, thì họ không đâm trâu, không có chọi trâu, thì các vị cũng làm bò, làm heo mà tế cúng thần linh. Cho nên tôi nghe cái đó là với cái con người mà nhận thức qua cái nhãn quan của Đạo Phật, mình thấy còn nặng nề vô cùng, mà thấy vô phương. Mình không làm được cái gì cho ai bao nhiêu đâu. Cái đó là người ta làm nên một cái lễ trên tivi, trên truyền hình vậy là truyền cả toàn quốc, là cả thế giới nữa. Còn mình ở đây làm một cái ông mà nói rỉ rả từng điểm trong cái đạo Phật như thế này thì được bao nhiêu người nghe, và uy quyền thế lực ở đâu mà người ta nghe theo mình. Thành ra mình thấy mình lạc lõng, mình tiếc thương, và nếu không khéo thì mình lại bị buồn phiền và đau khổ. Cho nên tôi nói với đại chúng là chúng ta học Phật không đơn giản tí nào. Tu theo đạo Phật thiệt rất hay, nhưng mà không phải dễ gì nhiều người đi theo con đường đó. Bây giờ tôi nói ra các vị về nghiệm đi. Tất cả trong dòng họ chúng ta, kể cả dòng họ tôi, đều là thường kiến ngoại đạo hết. Nghĩa là không có đi cái con đường của Đức Phật nổi. Chết rồi luôn luôn là tưởng rằng phải có một cái hồn. Chứ còn nó chết rồi mà ngũ quẩn nó tan biến, quẩn nào nó tan theo quẩn nấy, người ta không có chịu. Đại nào nó tan biến theo đại nấy, người ta không có chịu. Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, thất đại đó hợp thành thân này. Chết rồi thì nói rằng là lục đại nó tan biến về, trả về lục đại. Thì họ chịu, người ta chịu. Mà phải chừa cái thức đại lại. Mà thức đại đó theo quan niệm của người ta đấy, của người thường đó, là thức đại là cái hồn. À, nó ngộ vậy chứ. Đây là ngũ đại thành ra cái này. Trong đó có cái lửa nè. Vậy thì cái hộp quẹt này bể tan ra rồi thì cái gì còn? Cái này là thí dụ như là 5 món đi. 5 món trong đó có cái chất lửa nó ẩn tàng ở trong này nè. Mà khi mà đủ điều kiện là lửa ra vậy nè. Cái này là bị làm rớt, bị bể, bị tan kiểu gì đó. Thì sao hết nó còn lại cái gì? Hả? Rồi à, nói cái đó không trúng là thiếu thiền định rồi đó nghe. Không à. Nếu cô nói tới quả còn vậy thì là tánh sắc chân không, là cái này cũng còn chứ. Thấy không? Cái đó thiếu thiền định đó. Ha? Cô khi nào cô nói tánh quả chân không, tánh không chân quả, cho nên tắt rồi mà lửa vẫn còn. Cô nói cái đó khác. Cái đó là chân đế khác. Chân đế là thực tính của vạn pháp. Còn cô nói hữu vi tánh đó. Thì nếu mà cái này là sắc nè, mà sắc là tôi nói ví dụ như nó đã tan biến hết, hả? Thì lửa một phần của trong này thì là khi mà cái này tan biến hết rồi thì cái lửa này cũng tan biến hết chứ. Địa thủy quả phong không kiến thức, mà cái này là ví cho địa thủy quả phong đi, ngũ đại đi, mà nó tan biến rồi á thì là còn kiến đại thức đại nó ở đâu, nó là cái gì nó còn chưa ở đâu có. Cho nên khi mà pháp hữu quy đó nhân duyên hòa hợp thì nó tồn tại gọi là sanh. Mà khi nhân duyên chia ly thì tất cả đều chia ly, đều là tan biến hết, đều là không còn hết, đập nghiền nó cái này ra thì mấy cái chất kia đều tất cả đều tan biến hết chứ, sao lại còn một cái để nó thành ra cái khác được. Vậy mà mình nói cái thân ngũ quẩn của mình chết rồi á, còn một cái hồn. Mình nói cái thất đại của mình chết rồi á, tan biến rồi á, còn một cái hồn là cái thất đại. Mà nghiệp lực, đành ra nghiệp lực đi. Nhưng mà nghiệp lực thì nó là cái gì, nó theo cái gì? Cái chỗ đó là cái mà ta để ý đó. Nghiệp lực thì có. Nghiệp lực là ví dụ cái chất lửa này luôn luôn là còn trong hiện hữu chứ gì. Nhưng mà nó theo ai? À, nó phải hòa tan ở trong địa thủy quả phong không kiến thức. Rồi khi nào tất cả cái đó đủ 7 món đó nó duyên khởi nó hình thành lại thì nó theo cái tự tánh, cái bằng đồng chủng là nó tương tầm, dị chủng thì nó tương xích, đồng tánh là nó tương cự, dị tánh thì nó tương hấp, đồng năng thì tương bội, dị năng thì tương để, đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Do vậy cho nên là khi mà con người mà nó còn lại đó, gọi là còn á, là nó còn cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó sau này đó, nó hoàn thành lại một cái chỉnh thể. Chỉnh thể là một con người đó, không phải là con người của cô A, cô B, cô C, cô Z gì cả ha. Do vậy cho nên là nó hoàn chỉnh lại con người khác thì còn, mà không phải là cái con người tên gì đó hồi trước và mặt bàn như thế, như thế, như thế. Đó, do vậy cho nên bữa hổm có cái câu hỏi gì cho Phật Thích Ca trong đường xưa mấy trắng, nói rằng Phật Thích Ca nói là chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp là đã từng có với nhau rồi. Vậy thì là có vấn đề nhân quả không, nhân quả nó theo làm sao? Thì bữa nay chúng ta nhớ cái đó, nó có mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể của ông Phật Thích Ca ngày nay, không phải là của trong những cái hình thức của con người nhiều đời nhiều kiếp có từ trước, mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể mới. Hết giờ rồi. Chưa hết, nói như vậy chưa hết, chưa đủ gì hết đó, nhưng mà tại hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô biên.